Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 9 tháng 7. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Antoine Massara, chuyên viên xã hội chính trị người Liban, về việc giáo dục như phương thế chiến thắng sự bất khoan nhượng và khuynh hướng hồi cuồng tín. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của Dom Philippe Dubon, viện phụ đăng viện Biển Đức thành Solesme, và Hồng Ân mừng 1000 năm thành lập đăng viện. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về mục đích, người nhận và thời gian biên soạn thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, trong sứ điệp gửi Tổng Tu nghị thứ 11 của dòng Rogationisti đang tiến hành tại Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các tu sĩ hăng say loan báo tin mừng với các ngôn ngữ và phương thế dễ hiểu đối với con người ngày nay. Nhắc tới đề tài của Tổng Tu nghị, luật sống, diễn tả sự thánh hiến, bảo đảm cho căn cước đặc sủng và nâng đỡ sự hiệp thông huynh đệ, dự án truyền giáo, Đức Thánh Cha cầu chúc các tu sĩ tiếp tục là dấu chỉ hùng hồn cho tình yêu của Thiên Chúa và là dụng cụ cứu rỗi trong mọi môi trường hoạt động. Đặc biệt cần noi gương đấng sáng lập là Thánh Annibale Maria di Francia, yêu thương Chúa đậm đà. Trong công tác tông đồ thăng tiến ơn gọi và can đảm hoạt động trợ giúp bác ái, phổ biến tinh thần cầu nguyện và lo lắng cho ơn gọi trong giáo hội, hăng say làm việc cho nước Chúa trị đến, loan báo tin mừng và thăng tiến nhân bản. Mỗi một chủ chăn là trung gian, qua đó chính Chúa Kitô yêu thương thế giới. Qua chức thừa tác của chúng ta, Chúa đến với các linh hồn, dạy dỗ họ, giữ gìn họ và hướng dẫn họ. Các tu sĩ dòng Rogationisti được mời gọi bước đi trên con đường đó với nhiệt huyết mới, với sự tự do của các ngôn sứ và sự phân định khôn ngoan, cộng tác với các giám mục và các thành phần khác trong giáo hội. Còn có biết bao nhiêu người chưa biết Chúa Giêsu đấng cứu độ duy nhất, và còn biết bao nhiêu tình trạng bất công và nghèo túng, luân lý và vật chất mời gọi các tín hữu Kitô dấn thân. Đức Thánh Cha xin mẹ Maria, nữ vương các ơn gọi và là mẹ các linh mục, che chở, trợ giúp và hướng dẫn toàn dòng trong tổng tu nghị này.
Bogota, Hội đồng Giám mục Colombia sẵn sàng làm trung gian giữa chính quyền của Tổng thống tân cử Juan Manuel Santos và lực lượng du kích quân Pháp để đem lại hòa bình cho đất nước. Đức cha Juan Vicente Cordoba, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Colombia, đã cho biết như trên trong một thông cáo phổ biến ngày 7 tháng 7 vừa qua. Trong các ngày này, Hội đồng Giám mục Colombia đang nhóm khóa họp thường niên lần thứ 89 và các giám mục đang chờ đợi lời mời của chính quyền Colombia. Đức cha Leonardo Gomez Serna, Giám mục Magamgue, khẳng định rằng tuy chưa có các lời mời, nhưng giáo hội đã dấn thân hoạt động cho hòa bình, một nền hòa bình dựa trên công bằng xã hội, hòa giải và xích lại gần nhau giữa các phe phái. Đức cha cho biết giáo hội có các tiếp xúc và đối thoại mục vụ với mọi lực lượng để giúp họ xích lại gần nhau hơn. Mặt khác, Đức cha Julio Cesar Vidal Ortiz, Giám mục Monteria, nhắc lại rằng trong cương vị là các chủ chăn và giám mục công giáo, các vị đối thoại với tất cả mọi người, vì thế cần phải nghĩ tới một tiến trình hòa bình và tận dụng thời gian khởi đầu nhiệm kỳ tổng thống để hoạt động cho sự hiệp nhất quốc gia, bằng cách cống hiến cho các du kích quân cơ may, hội nhập cuộc sống dân chủ. Cuộc nội chiến tại Colombia đã kéo dài từ 60 năm qua giữa quân đội chính phủ và nhiều lực lượng du kích khác nhau, trong đó mạnh nhất là mặt trận cách mạng võ trang Colombia, viết tắt là FARC, có tới 20.000 du kích quân. Hơn nửa thế kỷ chiến tranh đã khiến cho 300.000 người chết và 3 triệu người phải tị nạn.
La Habana, hôm 6 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục La Habana thủ đô Cuba, đã hội kiến với ông Miguel Ángel Moratinos, Ngoại trưởng Tây Ban Nha đang viếng thăm nước này. Cuộc hội kiến đã kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ tại Tòa Tổng giám mục La Habana. Trong cuộc họp báo sau đó tại Tòa Tổng giám mục, Đức Hồng Y Ortega cho biết ngài đánh giá rất cao thái độ của Ngoại trưởng Tây Ban Nha, thông cảm và bắc cầu với Cuba, cũng như những nỗ lực của Ngoại trưởng trong việc bình thường hóa quan hệ giữa Cuba và Liên hiệp Âu Châu. Đức Hồng Y nói, tôi quý trọng Ngoại trưởng Moratinos như là một công dân Cuba. Tôi và các thành viên của giáo hội đang được sống một thời điểm vô cùng thuận lợi để thực hiện những tiến bộ tích cực. Về phía mình, Ngoại trưởng Moratinos đã bày tỏ sự hài lòng vì những thành quả hoạt động chung với giáo hội Cuba trong cuộc đối thoại với chính quyền nước này. Chính quyền Tây Ban Nha đồng hành với các hoạt động của Đức Hồng Y Ortega và của giáo hội Cuba và cầu mong rằng sẽ đạt được những thành quả tốt đẹp. Hôm 7 tháng 7, ông Raúl Castro, Chủ tịch Nhà nước Cuba, đã thông báo cho Đức Hồng Y Ortega biết quyết định của chính phủ trả tự do tức khắc cho 5 tù nhân chính trị và 47 người khác sẽ được trả tự do, đồng thời cho phép họ rời khỏi Cuba trong vòng 4 tháng tới đây. Một trong các tù nhân được trả tự do tức khắc là ông Ariel Sicle, 46 tuổi, bị bệnh nặng và đã bị tê liệt trong tù. 12 tù nhân khác cũng được chuyển đến những nhà tù gần nơi cư ngụ của họ hơn. 52 tù nhân được trả tự do nói trên thuộc nhóm 75 người bất đồng chính kiến với nhà nước Cuba, bị bắt giam từ năm 2003 vì tội gọi là phản bội quốc gia. Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, trong chuyến viếng thăm Cuba hồi tháng 6 vừa qua trong tuần lễ xã hội tổ chức tại La Habana, cũng đã góp phần vào việc trả tự do cho các tù nhân nói trên. Như đã biết, vì bị đối xử tàn tệ khiến cho nhiều tù nhân bị đau yếu, nhóm tù nhân nói trên đã phát động chiến dịch tuyệt thực cho tới chết để yêu cầu nhà nước trả tự do cho các người đau yếu. Ông Orlando Zapata Tamayo đã tuyệt thực cho tới chết. Tiếp đến là ông Guillermo Fariñas, nhà báo, thế chỗ, bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm nay. Ngày 29 tháng 6 vừa qua, ông đã được Đức cha Marcelo Arturo González, giám mục Santa Clara, viếng thăm trong nhà thương vì tình trạng sức khỏe nguy kịch của ông. Hồi tháng 4 vừa qua, trong một bài báo, Đức Hồng Y Ortega đã viết, như chúng tôi đã xin ông Orlando Zapata ngưng tuyệt thực, hôm nay chúng tôi cũng xin ông Guillermo Fariñas như vậy. Chính quyền Cuba nắm trong tay sự sống và sức khỏe của các tù nhân, phải đưa ra các biện pháp thích hợp để tình trạng này không tái diễn. Trong các ngày qua, phong trào Kitô Cuba cũng ra thông cáo yêu cầu chính quyền trả tự do cho mọi tù nhân chính trị.
Colombo, Giáo hội Công giáo Sri Lanka mời gọi tín hữu dấn thân thông truyền chân lý để phục vụ đất nước qua các phương tiện truyền thông tân tiến hiện đại, chứ không được là khán giả mà thôi. Cha Joseph Benedict, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Sri Lanka, đã cho biết như trên hôm 7 tháng 7 vừa qua. Cha nhận xét rằng các cơ quan truyền thông muốn nói lên sự thật thường sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại, nhưng giáo hội phải rao truyền chân lý và nói lên sự thật theo tinh thần của sứ điệp Đức Thánh Cha Biển Đức 16, gửi ngày truyền thông thế giới hôm 4 tháng 7 vừa qua. Theo đó, cuộc sống con người chịu nhiều ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông và thừa tác vụ của các linh mục trong các phương tiện này sẽ đem lại lợi ích cho nhiều người. Các đài truyền thanh, truyền hình, Internet và các mạng xã hội như Facebook, Twitter, YouTube là những chúc lành đặc biệt mà Thiên Chúa gửi đến cho loài người và phải được sử dụng cách đúng đắn. Cần phải đề phòng mặt trái của các phương tiện này, có thể dẫn người trẻ đi lạc lối. Các linh mục có bổn phận phải hiểu hoạt động truyền thông cách đúng đắn và phải phục vụ nhân loại qua các phương tiện tân tiến này.
Cao Hùng, trong các ngày vừa qua, giáo phận Cao Hùng bên Đài Loan đã kết thúc năm linh mục với lễ nghi gửi 230 nhân viên thăng tiến truyền giáo đi hoạt động mục vụ và truyền chức cho một tân linh mục. Các lễ nghi đã do Đức Cha Lưu giám mục sở tại chủ sự. Giảng trong thánh lễ đồng tế với 50 linh mục giáo phận, Đức Cha Lưu đã tổng kết năm linh mục và cảm ơn các linh mục về tất cả những gì các vị đã đóng góp cho công tác rao giảng tin mừng và cuộc sống của giáo phận. 230 nhân viên thăng tiến truyền giáo và mục vụ nói trên đến từ 47 giáo xứ thuộc 9 hạt trong giáo phận. Tân linh mục là cha Antonello Astolfi, người Ý, thuộc phong trào Tân Dự Tòng. Giáo phận Cao Hùng bên Đài Loan có gần 46.000 giáo dân, 2 giám mục, 84 linh mục, 2 tu huynh, 136 nữ tu, 17 chủng sinh, 17 giáo lý viên, hoạt động trong 59 giáo xứ và 53 cứ điểm truyền giáo. Giáo hội điều khiển một đại học với gần 9.000 sinh viên, 3 trường trung học có hơn 7.500 học sinh, 313 trường tiểu học và hơn 2.100 trẻ em vườn trẻ. Ngoài ra giáo hội cũng điều khiển một nhà thương, 2 viện mồ côi và một nhà dưỡng lão.
Nairobi, Hội đồng Giám mục Kenya tiếp tục chống lại dự thảo tân hiến pháp vì nó có nhiều vấn đề gây chia rẽ liên quan tới đất đai, phá thai, gia đình, việc tôn trọng sự sống, các tòa án Hồi giáo khai đi và không được giải quyết ổn thỏa. Đức Hồng Y John Njue, Tổng giám mục Nairobi, thủ đô Kenya đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Abic những ngày vừa qua. Vào tháng 8 tới đây, nhân dân Kenya sẽ bỏ phiếu trưng cầu dân ý về hiến pháp mới này. Bản dự thảo hiến pháp mới đã được chính thức công bố ngày 6 tháng 5 vừa qua, không có sửa đổi nào so với ấn bản gốc. Đã bị các giáo hội Kitô mạnh mẽ phê bình, đặc biệt là những điều khoản liên quan đến việc bảo vệ quyền sống từ lúc mới thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Cách thức trình bày hiện nay có thể mở đường cho việc tự do phá thai trong tương lai. Ngoài ra cũng có nhiều vấn đề đáng lo âu khác, chẳng hạn như việc công nhận các tòa án Hồi giáo khai đi có thể đưa đến xung đột tôn giáo trong nước, việc bảo vệ gia đình và vấn đề sức khỏe, truyền sinh. Điều gây bận tâm nhất là chính các lực lượng ngoại bang chi phối những điều này, chứ không phải là do người Kenya mà ra. Các giáo hội Kitô Kenya đều đồng ý nhận định rằng không cần phải thay đổi hay canh tân hiến pháp quốc gia, nhưng chỉ cần tôn trọng các giá trị nhân bản của xã hội là đủ. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Njue đề cập đến Thượng Hội đồng Giám mục, đặc biệt về Phi Châu, và đến vấn đề độc thân linh mục. Về vấn đề linh mục lập gia đình hiện đang trở thành trầm trọng trong giáo hội Kenya, Đức Hồng Y nói, không có ai bị bắt buộc trở thành linh mục, nếu một người không đủ khả năng tiếp tục sống độc thân, thì có những lối thoát đặc biệt để giải quyết vấn đề, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận một linh mục tính chuyện lập gia đình.
Hobart, hôm 7 tháng 7 vừa qua, Đức cha Adrian Doyle, Tổng giám mục giáo phận Hobart, tiểu bang Tasmania bên Australia, đã cảnh báo tín hữu về dự thảo luật trợ tử do một vài chính trị gia đề ra. Dự luật có tên gọi là một cái chết với phẩm giá. Đức cha nói, trợ tử không phải là một cái chết đúng phẩm giá con người. Theo một số thống kê, thì dự thảo luật này được sự đồng thuận của 80% dân số Úc Châu. Trong một tuyên ngôn đăng trên tuần báo Công giáo Úc, Catholic Weekly, Đức cha Doyle nhận định rằng, chắc chắn là dư luận quần chúng có thể đồng thuận với việc làm cho chết êm dịu, nhưng không tự động biến việc trợ tử thành điều đúng đắn. Như là một xã hội văn minh, chúng ta phải tôn trọng tính cách thánh thiên của sự sống con người. Cảm thấy thương xót một cách sai lạc chắc chắn không phải là một dấu chỉ tôn trọng phẩm giá con người. Đức cha than phiền rằng việc trợ tử được hiểu như là một cái chết đầy phẩm giá, còn những cái chết khác bị xem như là không xứng đáng. Đức cha nhắc lại rằng dự thảo luật về trợ tử này đã bị Hạ nghị viện Úc loại bỏ hồi tháng 11 năm ngoái, và Ngài bày tỏ lo âu trước sự kiện ngân sách quốc gia bị phí phạm vào những mưu toan đưa dự thảo luật này ra trước Quốc hội một lần nữa, trong khi các lĩnh vực khác như trợ giúp xã hội, săn sóc sức khỏe và giáo dục đang cần được chú ý hơn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài phỏng vấn ông Antoine Massara, chuyên viên xã hội chính trị người Liban, về việc giáo dục như phương thế chiến thắng sự bất khoan nhượng và phinh hướng hồi cuồng tín. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày 16 đến 23 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Khoa học Quốc tế OASIS đã tổ chức một đại hội về đề tài Giáo dục giữa đức tin và văn hóa, đối thoại giữa các kinh nghiệm Kitô và Hồi giáo. Đại hội diễn ra tại Beirut, thủ đô Liban, có 70 người tham dự, kể cả một số vị lãnh đạo tôn giáo, các tu sĩ và giới trí thức Công giáo và Hồi giáo thế giới. Trong số các tham dự viên cũng có Đức Hồng y Angelo Scola, Thượng phụ Venezia, và Đức Hồng y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Đối thoại Liên tôn. Tổ chức OASIS do Đức Hồng y Angelo Scola, Thượng phụ Venezia, thành lập hồi năm 2004, nhằm mục đích thăng tiến sự hiểu biết giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại các nước có đa số dân theo Hồi giáo. Để đạt mục tiêu này, tổ chức OASIS cho phát hành một nguyệt sang hai lần mỗi năm, một bản tin hàng tháng, một loạt sách và có một địa chỉ trên mạng. Đại hội thay đổi nơi họp một năm tại Venezia, Bắc Italia, một năm tại nước ngoài. Việc lựa chọn Liban làm nơi triệu tập đại hội lần thứ năm này hầu như bắt buộc, vì Liban là quốc gia Trung Đông đã luôn luôn đề cao tầm quan trọng của việc giáo dục chia sẻ và đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Liban là quốc gia có tới 94% nam giới và 84% nữ giới được đi học, nên tầm hiểu biết và tâm thức của người dân cũng khác người dân các nước Ả Rập khác. Trong hai ngày đầu, Ủy ban Khoa học Quốc tế OASIS đã viếng thăm vài vùng tại Liban. Đức Hồng y Nassala Sfire, Thượng phụ Maronic Liban, và ông Tarek Mitri, Bộ trưởng Giáo dục Liban, đã chào mừng đại hội. Ông Mitri đã cho mọi người biết chính phủ Liban đã quyết định biến ngày 25 tháng 3 lễ truyền tin thành quốc lễ, mục đích là để củng cố cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo chung quanh lòng sùng kính Trinh Nữ Maria. Theo ông, đối thoại là ngoại giao phòng ngừa, giúp bảo đảm hòa bình, nhưng nó cần có thời gian để trở thành mạnh mẽ và đáng tin cậy.
Phát biểu trong đại hội, Đức Hồng y Angelo Scola nói: "Hôm nay tại Beirut này, chúng ta đã nghe các tín hữu Kitô và Hồi giáo nói về giáo dục như yếu tố định đoạt ngắn hạn và dài hạn, giúp chống lại tệ nạn quá khích. Chính nền giáo dục dạy cho chúng ta biết tương quan không thể tách rời giữa sự thật và sự tự do là điều bị khuynh hướng quá khích khước từ. Giáo dục là con đường chính của sự chung sống giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, nếu nó giải thoát con người khỏi thuyết thực nghiệm tuyệt đối và khỏi thuyết quá khích hình thức. Chủ thuyết thực nghiệm tuyệt đối giản lược giáo dục vào việc thông truyền các dữ kiện khoa học như chân trời duy nhất của cuộc sống con người, trong khi chủ thuyết quá khích hình thức thông truyền cho con người các lược đồ hành xử và thứ chân lý loại bỏ sự tự do tiếp nhận, và vì thế nó thúc đẩy con người đi tới bạo lực và tàn phá xã hội." Đức Hồng y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Đối thoại Liên tôn, ghi nhận rằng trong các xã hội Tây Âu, người trẻ thường sống Kitô giáo như một khuynh hướng thần minh xa vắng. Nhưng gần đây có các cộng đoàn mới làm nảy sinh ra một nền tu đức được động viên hơn và có tinh thần truyền giáo nhiều hơn. Trong khi trong thế giới Hồi giáo, người ta ngạc nhiên nhận thấy việc thực hành tôn giáo được biểu lộ ra trong mọi chiều kích cuộc sống cá nhân cũng như cộng đoàn. Tuy nhiên, cần phải ghi nhận rằng bầu khí thờ ơ với tôn giáo, đặc biệt tại Âu Châu, có thể có hai hậu quả đối với người trẻ hồi. Trong trường hợp thứ nhất, khuynh hướng tục hóa lan tràn khẳng định một căn tính hiếu chiến. Trong các trường hợp khác, nó dẫn đưa tới chỗ không thực hành tôn giáo nào hết. Nhưng các giới chức Kitô và Hồi giáo có thể gây ý thức cho các nhà làm luật và giáo chức đề nghị các luật lệ hành xử, chẳng hạn như sự tôn trọng người kiếm tìm sự thật trước các bí ẩn của con người. Ý thức phê bình cho phép phân biệt điều thật và điều giả. Việc dạy dỗ một triết lý nhân bản có khả năng cống hiến các câu trả lời liên quan tới các vấn đề về con người, thế giới và Thiên Chúa. Việc đánh giá cao và phổ biến các truyền thống văn hóa lớn, rộng mở cho siêu Việt, diễn tả khát vọng tự do và sự thật của chúng ta.
Các thuyết trình viên hồi CX cũng như Sumit đã lên án khuynh hướng Hồi giáo cũng như Kitô cuồng tín, thô bạo, nguy hại cho sự chung sống tại Liban. Giáo sư Rizwan Al-Sayed thuộc Đại học Beirut, thuộc hệ phái Sunnit, đã trình bày về việc đào tạo các ulema giữa sự tiếp nối và canh tân. Giáo sư không giấu giếm sự bi quan đối với tình hình hiện nay, vì việc đào tạo hiện nay được làm bên ngoài các cơ cấu như đền thờ Hồi giáo, tại các nơi mới như các nơi do các giảng thuyết viên điều hành. Vì thế, khuynh hướng Hồi giáo khép kín thắng thế. Theo giáo sư, hai mô thức tích cực là mô thức Liban và mô thức Âu Châu đang gặp khó khăn. Liban đã có kinh nghiệm chung sống rất mạnh mẽ, nhưng đã không biết đề ra các lý do nền tảng để củng cố kinh nghiệm này. Các vị lãnh đạo được đào tạo ở ngoại quốc giỏi lý thuyết, nhưng không có khả năng giải thích và trao ban cho sự đa nguyên một tương lai. Tại Âu Châu, thế hệ trẻ bị cám dỗ bởi khuynh hướng quá khích. Điển hình như Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia nơi đảng Hồi giáo cầm quyền, sống chung với chính quyền đời, nhưng đã không thể rộng mở cho các viễn tưởng mới. Trong thế giới Hồi giáo có hiện tượng quá khích ngày càng gia tăng và xâm lấn cuộc sống cá nhân, không phải chỉ trong trường học nhưng cả trên các phương tiện truyền thông và các chương trình xã hội nữa. Nhưng nó không có khả năng đối thoại với các căn cước khác, cũng như với thế giới Hồi giáo, và chỉ thích áp đặt các luật lệ cho cuộc sống tư. Nữ giới phải ăn mặc như thế nào, phải cầu nguyện ra sao? Hay chỉ trích các chính quyền nước ngoài, trong khi lại im lặng không dám phê bình các chế độ độc tài mà họ phải chịu? Seyed Hanifas, thành viên cao ủy Seyed Liban, đã nhấn mạnh kinh nghiệm của lòng tin tách rời khỏi nhà nước tôn giáo và đường lối chính trị tôn giáo, trong khi nó tìm ra một cuộc sống khác và sự che chở của nhà nước đời và trong đường lối chính trị của quốc gia. Theo ông, cần phải thành lập các cơ cấu giáo dục đi sát với cuộc sống thường ngày và mở rộng tâm trí cho các tư tưởng và giá trị, cho ký ức và mộng ước được chia sẻ, tạo điều kiện cho việc tôn trọng các khác biệt của tha nhân. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Antoine Massara, chuyên viên xã hội chính trị người Liban, về việc giáo dục như phương thế chiến thắng sự bất khoan nhượng và quá khích. Thưa giáo sư, tại Liban là một quốc gia đa văn hóa và đa tôn giáo. Người ta đã điều hợp sự đa nguyên trong nền giáo dục như thế nào?
Khoản 10 của Hiến pháp Liban bảo đảm việc tự do giáo dục và thừa nhận quyền của các cộng đoàn có các trường học. Hệ thống này tạo điều kiện thuận lợi cho việc thăng tiến nền giáo dục tại Liban, trái với các thói quen quốc hữu hóa giáo dục như tại nhiều quốc gia Ả Rập khác. Sự phát triển tự phát của hệ thống giáo dục này đã tạo ra việc hội nhập không cưỡng bách và làm nảy sinh một nền văn hóa đặc biệt của Liban. Đồng thời, nó cũng có sắc thái Ả Rập, tự do và đa nguyên.
Một vài thuyết trình viên đã nói tới Liban như là một quốc gia giữ thế thủ, thu mình trong pháo đài, và có nền văn hóa bị phân hóa tan tành. Giáo sư nghĩ sao?
Nơi đâu có một sự tan tành văn hóa nào đó, thì nó không phải là hậu quả của hệ thống giáo dục, nhưng là hậu quả của sự kiện nó không được lương tâm tập thể hợp thức hóa. Để thống nhất nền giáo dục, cần phải thừa nhận nó. Thực ra vấn đề các căn tính văn hóa trong hệ thống giáo dục tại Liban, nhất là đối với các cộng đoàn Kitô, cũng có nỗi lo âu đối với sự sống còn của mình trước các gia tăng lương bổng và sự phát triển của trường công.
Có thể biện minh cho các sợ hãi này hay không, thưa giáo sư?
Có thể biện minh được một phần nào đó. Việc giáo dục chung trước kia do các cộng đoàn đặc trách, được trợ giúp bởi các dòng tu và nhận được tài trợ từ nước ngoài, và từ các điều kiện kinh tế ít ỏi của các trường học và các gia đình. Vấn đề sống còn được đặt ra vì cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh, nhưng có thể đưa ra một vài thích ứng. Thật ra chính quyền Liban đã không bao giờ là chính quyền độc tài. Ngoài ra các trường cộng đoàn luôn luôn có lợi vì có sự cạnh tranh. Nhưng ngoài một quyền bính trung ương có thể bảo đảm cho sự trung thực, một sự độc lập văn hóa bị cô lập hóa không làm nảy sinh ra cái gì khác hơn, nếu không phải là tính cách bình dân và vài kiểu diễn tả nghệ thuật.
Thế thì, theo giáo sư, đâu là các yếu tố tạo thành một nền văn hóa của sự chung sống trong một xã hội có nhiều nhóm dân chung sống như vậy?
Trước hết là không gian công cộng. Tra tấn kiểu giáo dục đóng kín để cho nó thay đổi thái độ đối với người bên cạnh không có lợi gì hết. Vì nếu quý vị đụng chạm tới thái độ văn hóa của nó sẽ nổi loạn. Thế rồi còn có ký ức tập thể, nền văn hóa được chấp nhận, việc chính trị hóa các đụng chạm xung khắc, nền văn hóa cẩn trọng trong các tương quan đối ngoại và một niềm tin tôn giáo rộng mở nữa. Điều trầm trọng nhất sẽ là một việc giáo dục tôn giáo không tập trung nơi niềm tin đại đồng và rộng mở, nhưng như là hiện tượng căn tính, với hậu quả là dưỡng nuôi tinh thần phe nhóm và chính trị hóa tôn giáo. Ngày nay, việc giáo dục tôn giáo phải coi chừng, không để cho tôn giáo bị lèo lái.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Antoine Massara, chuyên viên xã hội chính trị người Liban, về việc giáo dục như phương thế chiến thắng sự bất khoan nhượng và khuynh hướng hồi cuồng tín. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thực lại chứng từ của Dom Philip Dubon, viện phụ đang viện Biển Đức thành Solesme, về hồng ân mừng 1000 năm thành lập đang viện.
Ngày 12 tháng 10 năm 2009, Đan viện Biển Đức Solesme long trọng khai mạc năm thánh mừng hồng ân 1000 năm thành lập. Các nghi lễ sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 10 năm 2010. Trong hành trình 1000 năm hiện diện, Đan viện Biển Đức Solesme đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm thịnh suy. Tháng 9 năm 1939, có 54 đan sĩ phải lên đường nhập ngũ vì trận đệ nhị thế chiến bùng nổ, gieo tang thương chết chóc. Đến tháng 6 năm 1940, đan viện có 120 đan sĩ. Đó là thời kỳ nở rộ phong phú ơn gọi. Hiện nay, đan viện có 60 đan sĩ trong lứa tuổi từ 20 đến 95. Thật tuyệt đẹp! Sự hiện diện kiên vững của Đan viện Biển Đức Solesme minh chứng các nghi lễ phụng tự được trung tín cử hành chỉ với mục đích duy nhất là ca tụng Thiên Chúa, đấng chủ tể duy nhất của con người và sự sống. Ngoài ra, sự có mặt của các đan sĩ Biển Đức nói lên nét đẹp vô song của một cuộc đời hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa để phụng thờ Ngài và tri ân Ngài. Đan viện Biển Đức Saint-Pierre thành Solesme đứng sừng sững, uy nghi lộng lẫy soi bóng trên dòng sông Sarthe. Ban đầu, đan viện chỉ là ngôi nhà khiêm tốn, nhưng được mở rộng và nở rộ với ơn gọi phong phú vào thế kỷ 19 dưới sự điều hành của viện phụ Don Prosper Geranger. Không những chỉ muốn khôi phục nếp sống đan tu Biển Đức trên đất Pháp, sau thời kỳ cách mạng 1789 bách hại khốn khổ, viện phụ Don Prosper Geranger còn muốn tái lập nền thánh ca công giáo bằng tiếng Latin vốn nổi tiếng trong thời Trung Cổ. Ngoài ra, viện phụ Geranger cũng chú ý phát triển nghề ấn loát các tác phẩm tôn giáo, đặc biệt là tác phẩm phụng vụ. Sau cùng, chính viện phụ Geranger đích thân góp phần vào công trình hình thành tín điều bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng và tín điều Đức Mẹ đầu thai vô nhiễm nguyên thủy. Xin nhường lời cho viện phụ Don Philippe Dupont nói về ý nghĩa đích thật của các lễ nghi mừng 1000 năm hiện diện của Đan viện Biển Đức Solesme. Chúng tôi hy vọng rằng việc mừng hồng ân 1000 năm đan viện hiện diện là cơ hội ngàn vàng giúp chúng tôi cùng đọc lại lịch sử hình thành đan viện và nhất là nhìn lại sự có mặt liên lỉ của các đan sĩ qua hành trình 1000 năm. Chúng tôi phải tái khám phá các giá trị nòng cốt xây dựng cuộc sống đan tu. Việc mừng 1000 năm đan viện hiện diện cho phép các đan sĩ Biển Đức chúng tôi được dịp khẳng định hơn nữa ơn gọi đặc thù của chúng tôi, bởi vì đó cũng là điều người dân và các tín hữu công giáo chờ đợi nơi chúng tôi. Họ muốn chúng tôi phải là đan sĩ thực thụ. Ngoài một vị trí lộng lẫy uy nghi đặc thù nằm bên trên dòng sông Sarthe, đan viện Biển Đức Solis mà còn nổi tiếng về các nghi lễ phụng vụ vô cùng trang trọng với các buổi hát kinh thần vụ bằng tiếng Latin theo điệu nhạc bình ca Gregorian. Sở dĩ các đoàn du khách và tín hữu lũ lượt kéo đến đông đảo là vì họ ước ao được nghe các đan sĩ Biển Đức Solis mà hát thánh ca. Nhưng cha viện phụ Don Philippe Dupont nhấn mạnh, sở dĩ các đan sĩ hiện diện nơi đây là để cầu nguyện chứ không phải chỉ để hát thánh ca. Nhạc bình ca Gregorian giúp chúng tôi giữ vững bề sâu nội tâm của việc cầu nguyện. Chúng tôi hy vọng rằng các du khách và tín hữu hành hương sau khi đến viếng thăm đan viện Biển Đức sẽ ra về với một con tim đổi mới, một tâm hồn lắng đọng và một niềm an bình sâu xa trong mối tương quan với Thiên Chúa là Cha. Và cha viện phụ kết thúc như sau. Các sinh hoạt hoặc tinh thần hoặc thể xác trong đời sống đan tu có mục đích giúp đan sĩ sống mối hòa nhịp nuôi dưỡng liên hệ thân tình với Thiên Chúa. Tu luật của Thánh Biển Đức viết, không được yêu chuộng gì khác ngoài tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô. Mỗi buổi sáng phải bắt đầu một ngày sống mới với kinh nguyện và lao động. Các đan sĩ Biển Đức phải đạt đến một mức độ quân bình nhân bản dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa chọn chúng tôi, cũng chính Ngài ban đủ ơn cho chúng tôi. Cuộc sống đan tu của chúng tôi chú ý đặc biệt đến việc thực thi các nhân đức khiêm tốn, vâng phục và thinh lặng. Đọc lời Chúa trong sách Châm Ngôn, ai sửa dạy đứa ngoan cố là chuốc lấy khinh dễ vào thân, ai khiển trách tên gian ác sẽ bị nó chửi rủa. Đừng khiển trách đứa ngoan cố, khéo nó thù ghét con. Hãy khiển trách người khôn ngoan, con sẽ được họ thương mến. Hãy giáo huấn người khôn, họ sẽ khôn hơn nữa. Hãy dạy bảo người công chính, họ sẽ hiểu biết thêm. Kính sợ Thiên Chúa là bước đầu của khôn ngoan, biết đấng chí thánh mới là hiểu biết thật. Vì nhờ ta, con sẽ được sống lâu và tăng thêm tuổi thọ. Nếu con khôn, thì chính con được hưởng, còn con ngoan cố, thì gánh chịu một mình.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài, mục đích người nhận và thời gian biên soạn thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan là hai bức thư có tính cách tình cờ gửi cho một giáo đoàn đặc biệt. Thư thứ hai Thánh Gioan được gửi cho bà đã được Thiên Chúa tuyển chọn và cho con cái bà. Kiểu nói này ám chỉ một giáo đoàn tại Tiểu Á mà tác giả không nói tên. Nhưng vị trưởng lão này hẳn là phải có các liên hệ đặc biệt lắm với cộng đoàn Kitô nói trên, bởi vì ông nói rằng ông yêu thương tất cả các con cái của cộng đoàn. Như thế kiểu gọi bà được tuyển chọn ám chỉ một giáo hội địa phương chứ không phải một nhân vật. Thật ra tác giả nói với tất cả mọi thành viên của giáo đoàn trong số ít cũng như trong số nhiều, và vào cuối thư ông gửi tới họ lời chào của các tín hữu của một giáo đoàn anh em. Sau khi trình bày sự hài lòng của mình vì trông thấy tín hữu bước đi trong sự thật, soạn giả cho thấy nỗi âu lo của ông. Các thầy dạy lầm lạc là một đe dọa đang rơi bổ xuống trên một cộng đoàn mà ông rất thương mến. Các thầy dạy giả dối này là tay sai của tên phản Kitô, và sự lầm lạc của họ nằm tại chỗ chối bỏ sự kiện Đức Giêsu đã đến trong thịt xác, nghĩa là họ không chấp nhận nhân tính của người. khi chối bỏ biến cố nhập thể làm người của Đức Giêsu, các thầy dạy giả hiệu đó phá hủy chính nền tảng của lòng tin Kitô. Soạn giả giúp tín hữu hiểu tất cả sự nghiêm trọng của giáo lý lầm lạc nguy hiểm này mà họ đang gặp phải. Và ông mạnh mẽ cảnh giác họ, hãy đề phòng, coi chừng các thầy dạy giả hiệu ấy và kiên vững trung thành với giáo thuyết của Chúa Kitô. Đừng nhượng bộ trước cám dỗ vượt quá ranh giới giáo huấn đích thật mà họ đã nhận lãnh được từ những người đã rao giảng tin mừng tinh tuyển cho họ. Tín hữu không được tiếp đón, cũng không được liên lạc với các người quảng bá các giáo thuyết sai lạc ấy. Bức thư thứ hai này chứa đựng những tư tưởng đã được trình bày một cách rộng rãi trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Vì thế nên nó rất gần gũi với thư thứ nhất. Sự kiện này cho phép chúng ta nghĩ rằng thư thứ hai Thánh Gioan lần đầu tiên trình bày lập trường chống lại các lạc thuyết mới cần phải được bác bỏ một cách rộng rãi hơn trong thư thứ nhất. Hay cũng có thể cho rằng nó chỉ muốn nhắc lại những gì tác giả đã trình bày một cách rộng rãi trong thư thứ nhất. Thư thứ ba Thánh Gioan được gửi cho Gaio, là một tín hữu nổi bật trong cộng đoàn vì cuộc sống và sự dấn thân của ông. Tác giả cho thấy ý thức tin tưởng sâu xa nơi tín hữu hoạt động tích cực và sốt mến này. Ông ca ngợi Gaio là người bước đi trong chân lý và trợ giúp với tất cả lòng quảng đại các thừa sai lưu động tới rao giảng trong cộng đoàn ông đang sống và hoạt động. Nhưng rất tiếc là giáo đoàn này rơi vào một tình trạng khó khăn và khó chịu đối với tác giả. Vì ông Diotrephe, người thủ lãnh cộng đoàn, tự dưng ghen tương với uy tín và quyền tối thượng của tác giả một cách không thể giải thích được, nên không tiếp đón các thừa sai lưu động do tác giả gửi tới. Tệ hơn nữa, còn trục xuất ra khỏi cộng đoàn các Kitô hữu tiếp rước và trợ giúp các thừa sai lưu động này. Tác giả âu lo, một đàng bởi vì các thừa sai lưu động nói trên đã được chính tác giả gửi tới các cộng đoàn khác nhau để hun đúc lòng tin của tín hữu mới theo Kitô giáo và đưa nhiều người khác tới với đức tin vào Chúa. Đàng khác, vì phải loan báo tin mừng cho các anh chị em ngoại giáo, các thừa sai nói trên không thể cậy dựa nơi sự trợ giúp vật chất của các anh chị em chưa theo đạo, để tránh khỏi bị chỉ trích bởi các thầy dạy giả hiệu hay những người buôn bán sự thật. Chính vì thế, để có thể giảng giải giáo lý và tiếp tục các hoạt động của mình, các thừa sai nói trên chỉ có thể cậy dựa nơi sự trợ giúp của các Kitô hữu cộng đoàn mà thôi. Tác giả nhắc cho tín hữu cộng đoàn nhớ tới bổn phận đó và khẩn nài lòng quảng đại của họ, cũng như khích lệ họ trợ giúp các thừa sai này. Vì thế ông viết, vậy chúng ta phải tiếp đón những con người như thế để cộng tác vào việc truyền bá sự thật. Vào cuối thư, tác giả nồng nhiệt gửi gắm Demetrio cho ông Gaio. Chắc chắn Demetrio được chỉ định thay thế Diotrephe như là thủ lãnh giáo đoàn này. Hay ông ta là người được tông đồ Gioan đặc cử đặt ông Gaio làm thủ lãnh giáo đoàn, cho tới nay đã do ông Diotrephe cầm đầu. Rất tiếc là chúng ta không có các tin tức khác liên quan tới các nhân vật nói trên. Trong các danh sách các giám mục được các hiến chế tông đồ nhắc tới, Gaio được chỉ định như là giám mục Pergamo và Demetrio giám mục Philadelphia. Cả hai giáo đoàn này thuộc nhóm bảy giáo đoàn được nhắc tới trong sách Khải Huyền, chương 2 câu 12 và chương 3 câu 7. Nhưng không thể kiểm chứng sự chính xác lịch sử của tin tức do thư thứ ba cung cấp cho chúng ta ở đây. Những gì đã trình bày trên đây liên quan tới các người nhận và mục đích của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan cho thấy có rất ít dữ kiện giúp chúng ta xác định thời gian biên soạn và khung cảnh lịch sử rõ ràng của cả hai thư. Thật ra do tính chất ngắn gọn và tình cờ của chúng, hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan không cống hiến cho chúng ta xác định thời gian nào, cũng không chứa đựng yếu tố nào nhắc nhớ đến các sự kiện hay tình trạng lịch sử được các tài liệu khác biết tới. Nhiều học giả nghĩ rằng vì thư thứ ba không nhắc tới các thầy dạy giả hiệu, cũng không đề cập tới các tên phản Kitô, nên vào thời gian ông Gaio sống, tình hình giáo đoàn này chưa trở thành căng thẳng và nguy ngập như trình bày trong thư thứ nhất và thư thứ hai. Vì thế, thư thứ ba đã được biên soạn ra trước hai thư thứ nhất và thứ hai. lý luận này xem ra hơi yếu ớt, bởi vì thứ ba có tính cách hoàn toàn cá nhân, nên không thể dừng lại mà minh giải tình trạng giáo thuyết của cộng đoàn, trong đó ông Gaio sống và hoạt động. Liên quan tới thời gian biên soạn hai thứ hai và thứ ba, chúng ta có thể đưa ra các dự phỏng sau đây. Vì các tương đồng thực sự giữa thứ hai và thứ nhất, đặc biệt là các biện pháp mà thư đã gợi ý cho tín hữu phải có đối với các thầy dạy lầm lạc, thời gian biên soạn ra nó không thể cách xa thời gian biên soạn thứ nhất. Do đó, có thể coi hai thư được biên soạn ra đồng thời với nhau. Riêng đối với thứ ba, sự kiện nó hé mở cho thấy một cơ cấu giáo hội báo trước biến cố chức giám mục quân chủ được tổ chức trong các giáo hội địa phương, nên không thể xác định thời gian biên soạn quá trễ sau này, cũng không thể cho rằng nó đồng thời với các thư của Thánh Ignacio thành Antioquia, viết giữa năm 107-108, trong đó chức giám mục quân chủ đã được khẳng định một cách rõ ràng. Như thế, thứ ba Thánh Gioan được biên soạn ra trước khi Thánh Ignacio thành Antioquia tử đạo, nghĩa là vào cuối thế kỷ thứ nhất, là thời gian biên soạn ra các tác phẩm khác của Thánh Gioan. Hơn nữa, vì lý do gợi hứng cho việc biên soạn và nội dung mục vụ của chúng, thứ hai và thứ ba Thánh Gioan nhắc nhớ lại sự gần gũi với 7 thư của sách Khải Huyền. Tất cả cho phép chúng ta nghĩ rằng cả hai thư phát xuất từ môi trường và bối cảnh sống của Thánh Gioan Tông Đồ. Sau cùng, các kiểu diễn tả giống nhau giữa thứ hai và thứ ba dẫn đưa người đọc tới kết luận rằng cả hai thư cùng do một tác giả biên soạn ra trong cùng một thời gian, nghĩa là khá gần nhau vào cuối thế kỷ thứ nhất.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.